Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 43 với đề tài Đức Tin Được Tưởng Thưởng. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 21 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 21 đến câu 24, chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bấy giờ, có một người trong những người cai nhà hội tên là Giai-ru đến, thấy Đức Chúa Giê-xu bèn gieo mình nơi chân Ngài, mà nài xin rằng: "Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống." Đức Chúa Giê-xu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ông Giai-ru là ai? Điều gì khiến ông tìm đến với Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ hai: hành động gieo mình nơi chân Chúa của ông nói lên điều gì? Câu hỏi thứ ba: đức tin của ông Giai-ru đã được tưởng thưởng như thế nào? Câu hỏi thứ tư: bạn đáp ứng thế nào qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ông Giai-ru là ai? Điều gì khiến ông tìm đến với Chúa Giê-xu? Sau khi chữa lành cho người Giê-sa-rê khỏi bị quỷ ám, câu 21, ông Mát ghi rằng: khi Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Nơi xảy ra câu chuyện được kỹ thuật tiếp theo đây là khu vực gần thành Ca-pê-na-um. Có một đám đông dân chúng đang vây quanh Chúa. Tại đây có một người đặc biệt xuất hiện trước mặt Ngài, đó là ông Giai-ru, người cai nhà hội. Bấy giờ có một người trong những người cai nhà hội tên là Giai-ru đến, thấy Đức Chúa Giê-xu bèn gieo mình nơi chân Ngài. Trong thời Chúa Giê-xu, nhà hội hiện hữu khắp mọi nơi nào có 10 người nam Do Thái trở lên sinh sống. Đây là nơi hội họp có người Do Thái để nghe đọc luật pháp và thờ phượng Đức Chúa Trời vào mỗi ngày Sa-bát. Nhà hội được quản trị bởi các trưởng lão, gọi là cai nhà hội. Ngoài việc coi sóc, quản lý, điều hành mọi việc trong tuần, ông còn có nhiệm vụ giám sát và lên chương trình sắp xếp người cầu nguyện, đọc kinh thánh, mời diễn giả giảng luận trong những buổi nhóm họp thờ phượng. Và điều quan trọng là ông phải chắc chắn rằng mọi việc đều được thực hiện đúng theo truyền thống của giáo hội thời bấy giờ. Ông Giai-ru là một cai nhà hội, chắc chắn ông là một nhân vật nổi tiếng. Trong cái nhìn của người đương thời, ông là một người dường như có hết thảy mọi sự. Đồng thời, ông cũng là một người rất đáng kính trọng trong giáo hội nữa. Tuy nhiên, những gì ông có và chính tôn giáo của ông cũng vô quyền, chẳng giúp được gì cho ông trong tình cảnh thật bi đát. Đó là đứa con gái nhỏ của ông bị bệnh nặng gần chết mà không còn phương cách nào cứu chữa được. Tên của ông là Giai-ru, có nghĩa là người Đức Chúa Trời soi sáng. Thật vậy, Đức Chúa Trời thương xót và đã soi sáng, mở mắt cho ông thấy Chúa Giê-xu là đấng ông đang cần. Một ca nhà hội mà lại tìm đến Chúa Giê-xu quả là điều lạ lùng. Nhưng bởi đức tin, ông tin rằng Chúa là đấng duy nhất có thể giải quyết nan đề cho ông, nên ông đã tìm đến với Ngài. Câu hỏi thứ hai, hành động gieo mình nơi chân Chúa nói lên điều gì về ông? Câu 22b ghi rằng, Giai-ru đến, thấy Đức Chúa Giê-xu, bèn gieo mình nơi chân Ngài. Ông Giai-ru đang có một nan đề quá lớn mà ông tin rằng không ai có thể giúp đỡ ông ngoài Chúa Giê-xu. Đó là ông có đứa con gái nhỏ 12 tuổi, bị bệnh nặng gần chết. Tình trạng đau đớn lẫn tuyệt vọng trước sự hấp hối của con gái mình đang đè nặng trên tâm trí người cha yêu thương con, bởi nó là đứa con gái duy nhất của ông. Tuy nhiên, còn nước, còn tát, bằng mọi giá, con gái ông phải được sống. Có lẽ ông vừa đi vừa gào trong nước mắt, giống như sứ đồ Phao-lô đã từng kêu lên trong tuyệt vọng. Khốn nạn cho tôi! Ai có thể cứu tôi thoát khỏi thân xác hay chết này? Nhưng sau đó ông mừng rỡ la lên. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Theo Roma chương 7, từ câu 24 đến câu 25. Ông Mác nói rằng, Giai-ru đến, thấy Đức Chúa Giê-xu bèn gieo mình nơi chân Ngài. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9, câu 18 thì ghi rằng, ông quỳ lại trước mặt Ngài. Đây là một sự tiếp cận lạ lùng với Chúa Giê-xu của một chức sắc tôn giáo trong xã hội Do Thái. Qua thái độ này, chúng ta học biết một số điều về ông Giai-ru. Thứ nhất, ông đã tự bỏ mình đi. Giai-ru là cai nhà hội, một trong những người quan trọng của cộng đồng tôn giáo Do Thái. Giới lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ đang chống đối mạnh mẽ Chúa Giê-xu và họ đã công khai tỏ thái độ chống lại Ngài. Họ đang bàn nghịch cùng Ngài để giết Ngài, theo Phúc âm Mác chương 3, câu 6. Tuy nhiên, khi chọn đến với Chúa Giê-xu một cách công khai, thay vì tìm Chúa kín đáo như ông Ni-cô-đem, cho thấy ông Giai-ru đang liều lĩnh khuấy động sự thù nghịch của giới lãnh đạo tôn giáo và chắc chắn ông sẽ bị người ta chỉ trích. Cũng có thể bị loại trừ, mất hết địa vị và danh vọng nữa. Tuy nhiên, vì quá yêu thương con, ông không quan tâm đến những điều này. Bởi đức tin mãnh liệt nơi quyền năng chữa lành của Chúa Giê-xu, ông Giai-ru đã tự bỏ mình đi, chạy đến với Chúa và phủ phục dưới chân Ngài ngay trước mặt mọi người. Đến với Chúa Giê-xu, Ngài cũng muốn chúng ta từ bỏ cái tôi của mình đi. Tôi chẳng là gì cả và Chúa mới chính là tất cả. Ngài là mọi sự trong mọi sự. Cái tôi phải bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa. Đây là cách tiếp cận tốt nhất khi chúng ta đến với Ngài. Thứ hai, ông hạ mình xuống. Có một thái độ hạ mình vô cùng khiêm nhường ở nơi viên cai nhà hội Giai-ru. Ông sắp mình xuống nơi chơ Ngài. Ông Giai-ru có vượt qua đám đông. Vừa khi thấy Chúa Giê-xu từ xa, ông đi nhanh hơn và cuối cùng ông đã gặp được Ngài. Ông liền sắp mình xuống dưới chân Ngài trước mặt rất đông người dân chứng kiến. Với địa vị như Giai-ru trong xã hội Do Thái, ông không cần có thái độ như thế đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, con người quan trọng này đã tự hạ mình xuống thật thấp trước mặt Chúa Vinh Hiển. Đây là một thái độ mà chúng ta cần học hỏi. Trước khi làm gì cho Chúa, chúng ta cần phải hạ mình xuống trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cần phải khiêm nhường, hạ mình để Chúa được tôn cao. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên, phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, từ câu 5 đến câu 6. Thứ ba, ông nài xin Chúa. Nài xin hay khẩn cầu, van xin với một tấm lòng tha thiết chân thành. Ông Giai-ru đang tuyệt vọng cần sự giúp đỡ. Ông thành tâm kêu xin sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Chúa hứa rằng những ai đến với Ngài, Ngài không bao giờ bỏ ra ngoài đâu. Do đó, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ, theo Philip chương 4, từ câu 6 đến câu 7. Khi đến với Chúa, chúng ta cần phải thấy tình trạng bất năng của chính mình và tin rằng Chúa có quyền làm được mọi sự. Khi ấy, chúng ta đang ở trong địa vị nhận lãnh những gì chúng ta cần từ nơi Ngài. Chúa hứa trong Ê-sai chương 58 câu 9: "Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có ta đây." Ngày hôm nay có quá nhiều điều khiến chúng ta buồn lo, khủng hoảng, bất an. Nhưng hãy nắm chắc lấy lời hứa của Chúa mà dạng dĩ đến với Ngài. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7. Thứ tư, ông có một thái độ tin cậy và tôn vinh Chúa. Khi đến với Chúa Giê-xu, ông Giai-rô sắp mình xuống trước mặt Ngài và trình lời thỉnh cầu của mình lên cho Chúa. Ông xin Chúa đến đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Qua lời cầu xin này, ông muốn thưa với Chúa hai điều. Thứ nhất, ông tôn vinh Chúa. Ngài chính là Đức Chúa Trời cao cả và quyền năng. Ngài là đấng đáng cho ông phụ phục dưới chân Ngài. Thứ hai, ông bày tỏ đức tin tuyệt đối nơi Chúa Giê-xu. Có lẽ trước đây, ông đã nghe và thấy nhiều phép lạ Chúa đã làm. Người phun được sạch, người bị quỷ ám được chữa lành, người bệnh được khỏi, thậm chí gió và biển cũng vâng lệnh Ngài. Ông đã đặt lòng tin nơi Ngài. Và bây giờ ông đến với Chúa với lòng tin quyết. Xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Câu hỏi thứ ba, đức tin của ông Giai-rô đã được tưởng thưởng như thế nào? Khi ông Giai-rô trình dâng nhu cầu của mình lên Chúa với thái độ khiêm cung và lòng tin quyết, ông nhận được sự đáp lời. Chúa Giê-xu đã chú ý đến nhu cầu của ông và Ngài quyết định cùng đi về nhà ông. Đức tin của ông nơi Chúa Giê-xu được tưởng thưởng. Câu 24 ghi, Đức Chúa Giê-xu đi với người, thật phước hạnh thay và cũng vinh hạnh thay khi có Chúa đi cùng. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Theo Hebrew chương 11 câu 6. Câu hỏi thứ tư, chúng ta đáp ứng thế nào qua bài học này? Khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, trình dâng mọi nhu cầu của mình lên cho Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ lắng nghe với lòng cảm thông và Ngài sẽ bước vào từng hoàn cảnh của chúng ta để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Không ai cảm thương chúng ta cho bằng Chúa Giê-xu. Ngài là người bạn thật. Chúa phán, ta biết. Ngài biết bạn đang ở đâu và đang làm gì với nan đề của chính mình. Hãy mau đến với Chúa ngay hôm nay, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Theo Hebrew chương 4 từ câu 15 đến câu 16. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 5 từ câu 21 đến câu 24 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 44 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chiến con thật oai nghi. Chiến con thật đáng tôn. Chiến con thật oai nghi.
Chiến con thật oai.